Thưa quý thính giả, chúng ta sẽ đọc và suy gẫm phần Kinh Thánh hôm nay với chủ đề Sống Đạo trong Hội Thánh, phần 2. Căn cứ trên thư tiết chương 2, câu 11 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ân ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian. Phải sống ở đời này theo tiết độ, công bình, nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng liều mình vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta là một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành. Hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Hoặc theo bản dịch Kinh Thánh năm 2002. Vì ân sủng của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ, đem sự cứu rỗi đến cho mọi người. Ân ấy dạy chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục. Phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta, Chúa cứu thế Giêsu. Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Đó là những điều con phải dạy dỗ, khích lệ và khiển trách với tất cả uy quyền, đừng để một ai khinh dễ con. Văn hào Leon Tolstoy nói rằng, mục đích của đời sống là gì? Để chết chăng? Thế thì tôi tự tử ngay đi cho rồi. Nhưng không, tôi sợ lắm. Chờ đợi cho đến khi cái chết đến à? Vậy còn hãi hùng hơn nữa. Như thế thì tôi phải sống. Nhưng mà sống để làm gì? Để mà chết thôi sao? Tôi không thể nào ra khỏi vòng lẩn quẩn đó. Người tin Chúa, thì mục đích sống của đời sống là gì? Đó là tôn thờ Chúa và phục vụ nhân loại. Nhưng không phải tự nhiên mà con người tìm ra mục đích của đời mình. Nhân loại lầm lạc, đã làm mất mục đích của đời mình và đã bỏ mất rất nhiều công sức, tiền của để tiếp tục đi lạc vào các cung mê và chuốc lấy đau khổ. Càng văn minh bao nhiêu, thì cung mê lầm lạc càng phức tạp bấy nhiêu. Con người hoàn toàn xa lạ với cõi thanh khiết, vô tội, vô biên, mà sống trong cái giới hạn tầm thường, chán chường và vô nghĩa. Nhân loại cần có một con đường giải thoát, cần một bàn tay dẫn lối, một tiếng gọi, một mặc khải. Đó là lý do mà ta đọc và tìm hiểu phần Kinh Thánh hôm nay.
Ban cho đời Chúa đi đời sầu đau lẻ loi, chợt một tình yêu mang tới tình Chúa ơi cao vời, cười ấm cõi lòng tôi. Ngày Giêsu đến tìm tôi, tràn vào lòng bao nỗi vui, nguyện trọn đời luôn ghi nhớ.
Phần kinh thánh hôm nay nói về việc lành hay sống đạo do ân điển cứu chuộc. Trong phần kinh thánh trước, chúng ta đã học về cung cách sống đạo trong hội thánh mà Tít phải hướng dẫn và khích lệ giữa cộng đồng những tín hữu. Dù thuộc tầng lớp nào trong hội thánh, là già hay trẻ, nam hay nữ, tôi tớ hay làm chủ, ai nấy cũng phải sống thế nào để cho danh Chúa được tôn cao, không để cho người chưa tin chê trách đạo Chúa. Nhờ đâu mà tín hữu có thể sống như vậy? Có phải do uy quyền của Tít hay nỗ lực của mỗi cá nhân trong hội thánh Cơ Rết chăng? Phần kinh thánh hôm nay cho thấy nguyên nhân cũng như động lực nào giúp cho ta sống đạo và làm việc thiện lành. Đó là nhờ ân điển của Chúa. Chúng ta chẳng những được cứu nhờ ân điển, mà sống đạo mỗi ngày cũng là nhờ ân điển Chúa. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10, sứ đồ Phao-lô nói: "Thật vậy, nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh chị em được cứu rỗi. Đây không phải tự sức anh chị em, nhưng là một tặng phẩm Đức Chúa Trời ban, cũng không phải do công đức anh chị em làm, để không ai có thể khoe mình. Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa cơ thể Giêsu để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành." Trong câu thứ 11, sứ đồ Phao-lô nói: "Vả, ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi." Đây là kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời từ cõi vĩnh hằng. Đức Chúa Trời sáng lập và thực hiện, không phải để trừng phạt con người, nhưng để cứu vớt ra khỏi chốn trầm luân, ra khỏi cung mê trần thế. Ân điển là một ơn ban cho mà kẻ nhận không đáng nhận, không hiểu biết và không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Ta lưu ý cụm từ mọi người. Ân điển của Đức Chúa Trời là dành cho mọi người, chứ không dành riêng cho một dân tộc nào, một lớp người nào. Ân điển này không giới hạn về không gian và thời gian, vì nếu ai tin thì nhận được. Nếu ta mang thành kiến trong lòng về một người nào đó hay là một tầng lớp nào đó trong xã hội và cho rằng những người đó là những người không thể được cứu, thì ta đã sai lầm. Đừng tự vạch ra giới hạn rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa cho bất cứ lớp người nào, bởi vì ân điển của Chúa là ơn dành cho mọi người. Phao-lô xác định ân điển đó là ơn lành từ Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra trong Chúa cứu thế Giêsu. Mà chính Phao-lô là người đã được giao phó trách nhiệm rao giảng, Tít là người nối tiếp và các tín hữu ở Crete đang hưởng những kết quả của ân điển đó. Chúng ta ngày nay là lớp người đi sau, không còn phải chờ đợi hay trông ngóng ở tương lai nữa, nhưng đang được sống trong ân điển đó. Nguyện Chúa cho chúng ta cũng hưởng được hiệu quả của ân điển Chúa ngay hiện nay và sống đúng với mục đích của Chúa dành cho đời mình. Phaolô nói, ân điển đã được bày tỏ ra. Ân điển cứu chuộc không phải là một triết lý, nhưng là một con người. Những ai đến với Chúa cứu thế Giê-xu không phải đến với một mớ lý thuyết, nhưng là gặp gỡ một người. Đây là điểm quan trọng. Ân điển được thể hiện qua một người có thật ở trong lịch sử. Đây là cuộc vào đời của Chúa cứu thế Giê-xu, sinh ra, hy sinh và phục sinh. Con người cần tin nhận ơn cứu chuộc của Chúa cứu thế cho mình là đủ. Lối thoát cho ngục tù đen tối trần gian đã vạch sẵn. Ánh sáng ở cuối đường hầm đã lóe lên. Con người chỉ cần nhận và tin. Trong các câu của chương 2, câu 11-13, Phaolô dạy, ân ấy dạy chúng ta phải từ bỏ tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục, phải sống tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi trông đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại là đấng cứu thế của chúng ta, Chúa cứu thế Giê-xu. Quyền năng để sống nếp sống cơ đốc đến từ Đức Thánh Linh. Bởi vì Chúa cứu thế đã chết và cứu chúng ta ra khỏi tội, chúng ta được thoát khỏi quyền kiểm soát của tội lỗi là tinh thần không tin kính và các dục vọng phàm tục. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền năng và sự hiểu biết để sống theo ý muốn của Ngài và để làm việc lành, nhờ đó chúng ta sẽ hướng đến trong đợi sự tái lâm tuyệt diệu của Chúa cứu thế với cả một lòng sốt sắng, trong đợi và hy vọng. Tuy nhiên, chỉ từ bỏ tội lỗi và những ham muốn xấu xa thôi thì chưa đủ. Chúng ta cũng phải có quyết định sống tích cực cho Đức Chúa Trời. Để có thể chiến đấu chống lại sự tham dục, chúng ta phải nói không với cám dỗ, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải nói vâng với sự phục vụ Chúa cứu thế một cách tích cực. Chúng ta là người tin Chúa, phải nhớ bốn việc. Thứ nhất là chừa bỏ. Thứ hai là sống tiết độ, công chính và tin kính. Thứ ba là chờ đợi Chúa tái lâm. Và thứ tư là sốt sắng làm việc thiện lành. Trong chương 2, câu 14, Phaolô nói, Đấng đã dâng hiến chính mình cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác và tẩy sạch để biến chúng ta thành một dân tộc thuộc riêng về Ngài, một dân sốt sắng làm các việc lành. Ơn cứu chuộc Chúa cứu thế dành cho chúng ta, mở một con đường cho Ngài để thánh hóa chúng ta. Cứu chuộc có nghĩa là mua lại hoặc giải thoát khỏi sự giam cầm của tội lỗi bằng một giá mua chuộc. Phúc âm Mác chương 10 câu 45 nói về Chúa cứu thế Giê-xu rằng, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa cứu thế đã đến để phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người, trong đó có mỗi chúng ta. Chúng ta không những được thoát khỏi án chết vì tội lỗi của mình, nhưng chúng ta còn được làm cho sạch hết thảy những ảnh hưởng của tội lỗi khi bước theo Chúa và tăng trưởng trong Chúa cứu thế. Đã được cứu, Chúng ta có mục đích của đời sống thật cụ thể rõ ràng và thật phước hạnh, chứ không còn ở trong mù mờ. Và phải nói như đại văn hào Leon Tolstoy trong phần đầu của bài đọc Kinh Thánh này nữa. Mục tiêu của đời sống chúng ta, đó là trở nên một dân thuộc riêng cho Chúa, là một dân có lòng sốt sắng làm các việc lành. Trong thư Galati chương 2 câu 20, sứ đồ Phaolô xác định: "Tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không còn là tôi nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi." Quý tín giả thân mến, quý vị đã nhận được ơn cứu rỗi, có thấy mình đang có mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống không? Có được Chúa ban cho một tấm lòng sốt sắng làm việc lành cho đồng bào, đồng loại của mình không? Các câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta về ơn cứu rỗi mà mình đã nhận. Nguyện ơn Chúa cứu ta không phải là vô ích. Và cuối cùng, trong phần này, trong câu thứ 15, sứ đồ Phaolô bảo Tít phải dạy dỗ Kinh Thánh và cũng sống theo lời Chúa. Chúng ta cũng phải dạy dỗ, khích lệ và sửa lỗi người khác khi cần thiết. Rất dễ cảm thấy sợ hãi, ngại ngùng khi những người khác lớn tuổi hơn, có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng hoặc giàu có hơn chúng ta. Cũng như Tít, chúng ta không được để cho chính mình bị nỗi sợ hãi, ngại ngần, kiểm soát khi cố gắng phục vụ người khác hoặc lãnh đạo trong hội thánh. Chúng ta không thể cậy quyền uy cá nhân mà phải cậy thẩm quyền của Chúa ở trong hội thánh để khuyên bảo, quở trách. Lời Chúa khuyên chúng ta hãy làm như Tít, hãy dạy các điều đó, lấy quyền đầy đủ mà khuyên bảo, quở trách, chớ để ai khinh dễ con. Bài học cho chúng ta qua phần Kinh Thánh này là: thứ nhất, đã được hưởng ân điển do Chúa trả một giá rất đắt để cứu chuộc, đời sống ta không còn có lý do nào để hướng về tội lỗi hay tham dục thế gian nữa, mà phải cậy ơn Chúa, lấy việc thiện lành, tin kính làm mục tiêu cho đời mình. Bài học thứ hai, mọi người đều cần ơn cứu rỗi của Chúa, và ân điển của Chúa sẵn dành cho mọi người, không phân biệt ai. Nếu có cơ hội, ta phải giới thiệu phúc âm cho mọi người.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.